Nhẫn nhục nãy giờ tôi nói nó chỉ mới nhẫn nhục với tha nhân, tức là với người khác. Còn bây giờ phải nhẫn nhục thêm nữa, nhẫn nhục với hoàn cảnh. Thí dụ như gặp hoàn cảnh thuận nghịch, gặp những cái duyên nó trắc trở ở bên ngoài, chúng ta cũng vẫn an nhẫn, không buồn, không giận, không kêu la, thì đó mới là biết nhẫn nhục. Tức là nhẫn nhục khi đói rét, nhẫn nhục khi gặp những cái thời tiết bất như ý, vân vân, cũng phải nhẫn nhục nữa. Chứ còn hồi xưa ở quê Việt Nam chúng ta, mấy người nông dân khi phơi lúa, đang phơi lúa gặp trời mưa hay sao cũng giận ông trời luôn, thấy không? Ông trời ông làm phiền mình, giận ông trời. Thì như vậy đó, là mình không biết nhẫn nhục với cái thời tiết. Bởi vì trời đất đâu có ghét ai, thời tiết nó tới đủ điều kiện, nó mưa thì mưa, thì ráng đậy hoặc là đem vô, giận làm gì? Vậy mà ta dễ nổi sân lắm, động tới là giận, động tới là giận. Như vậy thì cái giận đó là một cái thiệt thòi lớn trên con đường tu. Chúng ta không nên nuôi dưỡng nó mà phải dẹp bỏ nó, đó là chúng ta thông minh. Còn giận trời giận đất thì chúng ta làm được cái gì? Chỉ là phiền thôi. Đó là cái chỗ mà tôi nói nhẫn với hoàn cảnh, rồi nhẫn với bản thân. Quý vị biết bản thân mình có những cái gì phải nhẫn nhục không? Như những người còn trẻ thì đối với ngũ dục tài sắc danh thực thùy, nó đòi hỏi nhiều, nó tham muốn nhiều, mình phải sao? Phải hạn chế, phải kềm giữ, đừng cho nó chạy theo. Chứ nếu chạy theo thì đó là mình bị ngoại cảnh nó lôi, mình bị cái lòng tham nó chi phối, thì mất hết cái đức tính của con người sáng suốt. Đó là nhẫn với cái bản thân không bị ngũ dục lôi cuốn. Rồi nhẫn khi bệnh yếu. Người Phật tử chúng ta nhiều khi gặp những cái bệnh khó trị, rồi cái tự buồn tủi khóc lóc thở than, như vậy có lợi không? Bây giờ chúng ta phải nhẫn. Nếu khi thân bệnh, có những bệnh nó khó trị mà chúng ta cứ vui vẻ, thôi cái thân này là cái gốc bệnh mà, phải không? Nếu có thân là có bệnh, kẻ bệnh trước người bệnh sau, thôi mình bệnh thì cứ vui với bệnh, trả hết cái thân này đi có gì đó, ai rồi cũng phải bỏ. Không chết sớm thì cũng chết muộn, có ai khỏi chết không? Không khỏi chết mình sợ chết làm chi? Rồi cười với nó rồi vậy mà nó thư thái hơn, nó nhẹ nhàng hơn, chứ ngồi buồn khổ khóc lóc thì có lợi gì? Chẳng những không có bớt bệnh mà còn tăng. Và mình biết vậy thì kham nhẫn, tức là chịu đựng với sự hành hạ của thân, để cho chúng ta thấy rằng mình can đảm, mình chấp nhận. Như vừa rồi tôi mới gặp một Phật tử, ngày xưa cũng là một số sinh viên ở Việt Nam, sau này qua đây cũng học hành thêm, đi làm cũng được tốt lắm, mà nó bị té một lần cái mang bệnh, nó nhức, nhức đau trong xương, trong tủy, nhức trị không được, bác sĩ trị không nổi, nhức cho đến nỗi nghĩa là người ta đem cái máy đo cái độ đau đó, thì nói người thường ấy, mà phải hoảng hốt la chừng 20 độ, mà cô ấy lên có 45 độ, mà cổ vẫn bình tĩnh chịu đựng. Thành ông bác sĩ ông phục quá, ông biết cô này sao mà can đảm nhiều vậy. Thì hỏi ra Phật tử có nói chuyện với tôi, nói rằng con nghĩ con có kêu la cũng vô ích, thôi giờ mình can đảm mình chịu. Nhờ can đảm chịu cho nên rồi cái bệnh đó người ta thấy dường như nó nhẹ chứ không phải là nặng. Nên hôm lại thăm tôi thì cô nói rằng con nếu như ta chắc chết mất rồi, ngày nay sống được gặp thầy là nhờ con can đảm, con chịu đựng được cái đau, cho nên giờ con coi thường. Đó là cái sức nhẫn nhục của mình. Chứ còn không thì đau một rên tới hai, phải không? Và tôi thì tôi dặn thêm Phật tử đó, tôi nói rằng Phật tử bị đau đừng nghĩ rằng mình đau, mà phải nghĩ sao? Đau ở chân thì nói chân đau chứ không phải tôi đau. Mà có phải vậy không? Đau ở bụng thì nó cái bụng đau chứ không phải tôi đau. Rồi đau ở lưng, nó cái lưng đau chứ không phải tôi đau. Bởi vì cái chỗ đó nó bị hư, bị chạm thần kinh sau đó nó đau, chứ đâu phải mình đau. Nhưng mà Phật tử mình bây giờ đau cái thì đau ở dưới bụng của nó, tôi đau quá, thành ra tôi đau rồi cả người đau hết rồi, phải không? Chứ còn biết chỗ đó đau, nhìn cái đau nó thì mình bớt đau, can đảm vậy đó. Thì đó là một cái ý chí của người biết làm chủ mình. Chứ còn không thì mình bị cái khó, cái khổ, cái đau đớn của thân thì mình liền quên hết, không còn nhớ đạo đức, không còn biết tu hành. Mà nếu chúng ta làm chủ được thì chúng ta tu hành càng hay càng tiến. Nhân đau mà chúng ta thấy được mấy điều hay: một là thấy cái thân này vô thường, hai thấy mang thân này ngày nào là khổ ngã, thân là khổ, Phật giải vô thường khổ đó, là biết mốt kia chúng ta phải chết mới thành không. Thân này là vô thường khổ không, mình ái vô thường khổ không thì nó có cái ta thiệt không, thì vô ngã luôn. Như vậy quý vị chứng gần tới quả tu đà hoàng rồi, phải không? Nhân bệnh mà chúng ta tu đó, thấy được lẽ thật. Còn bây giờ khỏe mạnh là nhiều khi ham danh ham lợi rồi quên cái thực của thân. Còn nhân bệnh đó mà mình nhìn, mình thấu suốt được cái, mình biết được lẽ thật. Mà biết lẽ thật tức là có trí tuệ, là đạt đạo. Như vậy đau là cơ hội tốt để tu, không thèm sợ gì hết. Đó là quý vị khéo tu. Chứ còn không phải vì cái đau rồi cái con người mình như khờ như dại hết tu hành, thì cái đó là cái yếu, cái dở. Phải can đảm lên thì sự tu hành nó sẽ tiến. Nhân cái đau mà chúng ta tu sớm được tỉnh ngộ hơn. Đó là nói cái nhẫn với thân. Như vậy thân chúng ta là một cái tích lũy đủ thứ chuyện, đủ thứ phiền muộn. Quý vị thấy phải không? Nó đòi cái này, nó thích cái kia, đủ thứ. Nếu chiều theo nó thì hết là người tốt rồi. Vì vậy mà chúng ta phải can đảm thắng nó, làm chủ nó, thì chúng ta mới là cái người xứng đáng, người tốt. Đó là cái nhẫn về bản thân. Như vậy thì người Phật tử tu, chúng ta nhẫn từ cái người bên ngoài đối với mình, rồi nhẫn với hoàn cảnh thuận nghịch, rồi nhẫn với cái bản thân mình, từ những cái lòng tham mình cũng dè dặt chặn đứng, từ cái đau đớn mình cũng vẫn giữ một sức mạnh kềm chế, để rồi mình được bình tĩnh.